có câu: sinh lão bệnh tử, tử cổ thường nhiên. Ngài đặt ma quẩy rết về Tây, Đức Thích Tôn sóng lâm thị tịch. Sinh có hẹn, tử bất kỳ, dù thánh hay phàm trên thế gian này, chẳng ai là không sinh tử. Có sự sinh tử như những cơn sóng bập bùng ngoài biển khơi, đến rồi đi như thủy triều đông lên xuống, chẳng để lại nhiều cho đời những hoài cảm bi thương. Nhưng cũng có sự sinh tử lại tựa như núi Thái Sơn nghiêng đổ, ánh nhật nguyệt sương mờ, để lại cho đời nhiều sự tổn thất, để lại trong lòng người những sự tôn kính tiếc thương vô vàn. Sự ra đi trở về nơi an dưỡng địa của cố trưởng lão hoàng thượng Thích Thanh Tích, phó pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam, viện chủ tổ đình hội xá, là một sự ra đi như vậy. Cả cuộc đời trưởng lão hòa thượng hội xá đã có nhiều cống hiến cho đạo pháp dân tộc. Suốt chặng đường ấy, ngài luôn thực tập một đời sống giản dị, mộc mạc, thanh tịnh trong nếp sống, phạm hạnh thiền môn đầy vị đạo. Cho cả đến khi tắt hơi thở cuối cùng trở về với đất mẹ, trưởng lão hòa thượng vẫn tiểu tục ra đi như một lời cảnh tỉnh hậu thế cuối cùng về đời sống phạm hạnh trong cửa thiền môn. Thế là Sa Bà một thủa ra đi, cân bình nửa gánh Tây Quy nhẹ nhàng, rừng thiền vắng bóng hạt vàng, biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba. Người đi dấu vết chưa nhòa, bát y truyền lại xương pha lạnh đùng. Tam sinh hẹn kiếp tương phùng, tông phong tổ ấn gửi cùng non sông. Nhìn lại cuộc đời phạm hạnh của trưởng lão hòa thượng, mọi người không ai là không nghẹn ngào, bi thương. Trưởng lão hòa thượng viện chủ tổ đình hội xá, có thế danh là Nguyễn Quang Bích, ngày sinh năm Quý Sửu 1912, tại làng Mai Xá, xã Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Sinh trưởng trong một gia đình điểu nông của dòng họ Hoa Bảng Nguyễn Bá Thị, cụ ông là Nguyễn Hữu Thượng, cụ bà là Hương Thị Cầm. Năm 1917, ngài được gia đình nhà nho có truyền thống Phật pháp là Dương Đình Huỳnh, chồng Thị Như, nhận làm con nuôi. Năm 12 tuổi 1924, ngài đến chùa Sồi, Bắc Ninh, xuất gia với hòa thượng Thích Tông Tiến, thường gọi là Tổ Tiên Phúc, là một bậc pháp thí thiền gia lỗi lạc, một trong ba vị luật sư danh tiếng nhất miền Bắc thời bấy giờ, thường vào viện Viễn Đông Bắc Cổ phiên dịch kinh điển, đã từng 10 năm khắc ván in kinh trong chùa Vĩnh Nghiêm, xuất gia với Tổ Tế Xuyên, học đạo ở tổ Nguyên Ẩn, được tổ bà đá truyền tâm ấn. Đến năm 1925, sau một năm thử thách, hàng ngày phải gánh hơn 200 gánh nước chấp tác cúng dường chư tăng tại chùa Bà Đá, ngài được chư tăng cho đăng đàn thụ giới gia di tại chốn tổ đình này. Rồi ngài lại trải qua 10 năm giã gạo cúng dường chư tăng ở chốn tổ Tuế Xuyên, được chư tăng chốn tổ cho thụ giới cụ túc tại chùa Bút Tháp, Bắc Ninh năm 1935. Sau đó, Trường lão hòa thượng đã cùng thầy tôn sư vân du hành đạo khắp nơi. Ở ngôi chùa Sùi, đại dương Sùng Phúc Tự, nay thuộc Bắc Ninh, ngài thực tập đời sống phạm hạnh, ăn cỏ dày, nằm đệm rơm, sớm hôm đèn khuya kinh sách mà không biết mệt mỏi. Ở ngôi chùa Đầu, thành Đạo Tự, Thường Tín, Hà Nội, ngài sống đời sống kiều dục, chi túc, biết chế trong ăn uống ngộ nghỉ, thường như lý tác ý, như lý giác sát, nên ngài có thân tướng giống thiền sư để lại toàn thân xá lợi, vũ khắc minh, tự đạo chân.
Vô phi đẳng bình đẳng, nhờ phạm phu ở pháp, nhờ chữ thanh pháp, nhờ cả chữ Phật pháp, nhờ chữ.
Năm 1986, ngài trở về nối tiếp đèn thiền tông phong chốn tổ tại tổ đình Hội Phá, Thường Tín, Hà Nội, một trong hai cái nôi của dòng thiền lâm tế Phật giáo miền Bắc, là nơi lưu sát lợi của tổ Như Thị, nơi phát tích tu học của tổ Tính Thượng, người bản quán thôn Khoái Nội, là nơi dừng chân của tổ Hải Quýnh, Tịch Truyền, Chiếu Khoan, Phổ Tịnh, Phổ Văn, Phổ Hào. Tại nơi đây, ngài đã sống nếp sống thiền gia mộc mạc giản dị, luôn từ bi, khiêm nhường, nhẫn nại, rộng lượng bao dung, từ bi tiếp vận, mẫn niệm độ sinh, thực tập ngủ ngồi nhiều hơn ngủ nằm, lấy đó làm tư lương cực lạc. Cuộc đời phạm hạnh của người như một tấm gương sáng thiền gia cốt cách cho hậu thế noi theo. Cả đời tu ấy, ngài chưa từng may cho mình một bộ quần áo mới, cũng chưa khi nào biết sắm thứ gì tô đắp cho bản thân, hay cũng chẳng bao giờ ăn quá hai lưng bát cơm một bữa, rồi từ thuở xuất gia học đạo cho đến ngày hôm nay. Trường lão không một lần mắc màn khi ngộ, không một lần oán thán nghịch duyên của cuộc đời, không một lời thị phi hơn được, không một ngày khinh suất thời khóa công phu, không một niệm khinh chê, oán trách. Như một vị Bồ Tát thường bất khinh, ngài coi tất cả là Bồ Tát, còn chỉ riêng mình là phàm phu. Cuộc đời phạm hạnh của ngài quả là sư quân tử cấy trúc ngô đồng, để trưởng phu trồng thông tùng bách, chăm thức hoa đua nở kẻ hiên, bảy giống báu chất đầy kẻ ngạch, ngào ngạt mùi xạ lan thơm tho hương trầm bạch. Đức trưởng lão hòa thượng mộ đạo tu hành xả đường kinh lịch, đốc chí lên Phật tổ siêu thăng, lòng nguyện độ chúng sinh trầm mịch. Đêm đông trường khi bật niệm đóng tiếng chuông thánh thót, ngày hạ tiết lúc tụng kinh nền rủi mõ hoan mau, chỉ chuộng một bề đạo đức, miệng chẳng hiềm ăn đắng ăn cay, vốn yêu hai chữ từ bi, thân nào quản mặc lành mặc rách. Khi dưa dấm chua lòm bữa canh suông nhạt thích, mũ viền xô nhuộm mực đen xì, quần áo vá nâu phòng cũ rích, từ cân cách ái trần bao màng thói tục kiêu ngoa, cầu đạo xả thân vốn giữ nếp nhà thiền cục kịch. Túi để đựng kinh chứa sách, túi nào dùng vóc cải móng rồng, dép chẳng chuộng da tàu hàm ếch, gậy chẳng cầu khúc khuỷu cong queo, bầu đựng chứa nước cam lồ, bầu lọ phải ngòng ngoèo ngóc ngách, quầy bồ tre cầm quạt trúc nào có hiềm nan cật to đề, ngồi chiếu lát tựa giường xong cũng chẳng quản dắt kén thưa thách. Ở cảnh hẹp lòng luôn thêm rộng, khi tới lui hằng đổ hằng vui. Nhà tuy thấp, đạo lại càng cao, vừa quấy ngựa chi hiền chi trách. Cỏ cây thương vì tính ôn công, nước non thấu tấm lòng thanh bạch. Khi tăng sai, đức trưởng lão hòa thượng đã trải qua nhiều trọng trách của giáo hội, như chánh ban đại diện Phật giáo huyện Thường Tín, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tây, hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Hà Tây, chứng minh ban trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội, ủy viên hội đồng trị sự, ủy viên hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó pháp chủ, kiêm giám luật hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam, viện chủ tổ đình hội xá, trưởng thôn môn Tế Xuyên Hà Nam. Trưởng lão hòa thượng cũng là ngôi thầy hòa thượng A Phản Lê đăng đàn truyền trao với Châu Tuệ Mệnh cho hàng nghìn với từ Hà Tây, Hà Nội, Hà Nam, là ngôi đường chủ nhiều năm của trường hạ Mai Xá, Hội Xá, Mỗ Lao cùng nhiều trường hạ khác trong và ngoài thành phố Hà Nội để làm khuôn mẫu cho học chúng noi theo. Cứ những tưởng trưởng lão hòa thượng mãi là cây đại thụ che mát hậu lai, mãi là ánh từ bi nhổ lòng từ trong nhân thế, nhưng sự vô thường của tạo hóa luôn luôn không ngừng biến dịch. Vào ngày mùng 8 tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013, dự chi thời trí biết trước được mệnh mình đã hết, trưởng lão hòa thượng cho gọi tất cả đệ tử về chùa căn dặn những lời cuối cùng, rồi ngài từ từ rút hơi thở cuối cùng. Tiếc thầy chẳng biết lấy gì để diễn tả cho cùng. Vì quá bi thương, kính tiếc, không muốn người thầy cao cả của mình rời nhân thế, các đệ tử của trưởng lão hòa thượng đã chống lại vô thường nhờ sự can thiệp của y học, kỹ thuật. Thương hậu thế còn nhiều căn cơ, nhưng trưởng lão hòa thượng biết nhân bệnh vô thường xúc ư hô hấp. Cho dù bành tổ có trường thọ muôn đời hay nhan hồi yểu bong kiếp kiếp, thì sự sinh sự tử vẫn cứ chẳng dừng. Trưởng lão hòa thượng đã nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng, trở về với cảnh giới chân thường bất thoái chuyển vào hồi 8 giờ ngày 12 tháng 2 năm Quý Tỵ 2013. Trước sự kính tiếc bi thương của giáo hội, đệ tử, sơn môn, pháp phái, môn đồ, pháp quyến, nhân dân Phật tử, thiện tín cả nước. Thế là, thuyền tử khổ hải, sóng nhấp nhô, xe pháp đường mê, nắng mưa xô đầy, tay đã bỏ gầy, chân đã buông gầy, tử sinh vốn có hai ngày, ở đi há không một dịp, khiến người ở lại ngỡ ngàng nghe đạo sinh hỏi đá, ngạc nhiên thấy Phật tổ cầm hoa, sương lành phương bảo thấy vật dạ buồn thêm chạnh, mây mờ viên đình nhớ người lòng những càng thương. Theo lời căn dặn của trưởng lão hòa thượng, sau khi tôi lâm chung, tang lễ làm đơn giản như người dân, không trang trí xa hoa lãng phí, không cờ hoa chống nhạc khẩu hiệu băng rôn. Nơi tôi nằm nghỉ san bằng phẳng trồng rau cấy lúa ở trên, tôi đến như thế nào hay để tôi trở về như thế đấy. Thực hiện theo đúng tâm nguyện của người. Ngày 13 tháng 2 năm Quý Tỵ 2013, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Phật giáo Hà Nội, Sơn Môn Tế Xuyên, Tổ tình Hội Xá đã họp tại giảng đường chủ hội xá để phân công chức sự tổ chức tang lễ cúng giảng trưởng lão hòa thượng. Tất cả chư tôn đức đều thống nhất tổ chức tang lễ đúng với tâm nguyện của ngài, tổ chức một tang lễ đơn giản, trang nghiêm, thanh tịnh, tiết kiệm, không lãng phí. Ban trang trí lễ tang trực tiếp là hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, trưởng ban trị sự, thượng tòa Thích Thiết Đạt, phó ban kiêm chánh thư ký Phật giáo Hà Nội đứng ra trang trí. Đồ trang trí không mua sắm bất cứ thứ gì ngoài hai mảnh vải rèm, hai đôi câu đối do Đức Pháp Chủ viết. Tổng kinh phí trang trí chưa đầy 4 triệu đồng, một con số quả là khiêm tốn với một bậc cao tăng đắc đạo. Cuộc đời của ngài sống đơn giản, ra đi cũng hết sức đơn giản. Sinh thời ngài thường quan niệm lâm chung có được nấm đất gửi thân đã là điều an lành lắm rồi. Bởi vậy ngài coi sự lâm chung như một sự trở về với đất mẹ, là sự từ bỏ thân tứ đại đi vào một thế giới an vui khác của tịch diệt vi lạc. Đứng trước di hài của ngài, hàng đệ tử dưới tờ xin được cung kính đỉnh lễ lần cuối cùng. Kể từ đây, ca xa trăng lành, tích trường xuống mờ, thiền thất đèn leo lét, kinh song nguyệt thèn thùng. Không còn bậc thầy khả kính ở trên thế gian này nữa. Đúng 8 giờ, ngày 12 tháng 2 năm Quý Tỵ 2013, chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Phật giáo Hà Nội, Ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành trong cả nước, các đại biểu đại diện cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương, chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo huyện Tường Tín, Sơn Môn Tế Xuyên, Tổ đình Hội Xá, quý vị đạo hữu Phật tử thiện tín xa cần đã vân tập về tổ đình Hội Xá làm lễ nhập quan trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tích. Lễ nhập kim quan diễn ra trong không khí trang nghiêm thành kính với niềm kính trước bi thương của toàn thể tăng ni Phật tử, tiễn đưa một bậc cao tăng tu hành phạm hạnh bậc nhất của Phật giáo Việt Nam. Toàn thể hội chúng không ai là không nghiêng mình kính cẩn trước đức hạnh của người. Cuộc đời phạm hạnh của ngài quả thực như một bản anh hùng ca trong chốn thiền môn, như một trong những tấm gương thiên cổ cho hậu thế noi theo. Tùng lâm dưới kỷ túc vi trang nghiêm, Phật pháp dụng đạo tâm chi kiến tính. Sự ra đi của trưởng lão hòa thượng thực sự là một sự tổn thất hết sức lớn lao cho Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Chí Tình, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Sơn Môn Tổ đình Vĩnh Nghiêm, đang chủ trì nghi lễ niêm hương nhập kim quan trưởng lão hòa thượng. Với tất cả niềm cung kính tri ân, toàn thể đạo tràng thành tâm cầu nguyện giác linh người được siêu đăng Phật quốc. Sinh thời ngài chưa bao giờ thất niệm, và khi lâm chung có lẽ cũng vậy. Thân trung ấm của người vẫn còn thoang thoảng đâu đây, nhưng giác tính của người thì luôn chân thường bất diệt. Người đời chẳng ai là không sợ chết, chừng lão hòa thượng thì lại coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Bởi vậy, giờ phút cần tự nghiệp đến, ngài vẫn bình tản, tự tại, an nhiên, thật đáng là ngôi chiêm y bất khả tư nghị. Một giọt nước thanh lương gột rửa ba nghiệp thân, trượng thừa lực gia trì căn trần đều thanh tịnh. Những giọt nước thanh lương của chư tăng như những vị cam lộ thánh chí đang được vẩy lên để tẩy trừ đi những uế tạp chốn hồng trần, để sự ra đi của ngài hoàn toàn thanh tịnh. Những giọt nước ấy tuy không phải là bản thể của chân tâm, nhưng ít ra nó cũng là sự giao cảm cuối cùng giữa con người ở hai thế giới khác nhau. Xin cung thịnh ngài chàng đức mẹ ba lần cuối cùng trước khi nhập kim quan trở về an dưỡng địa. Một điều kỳ diệu đã đến sau 24 tiếng đồng hồ thị tịch trong sự hộ niệm của chư tăng. Người trưởng lão hòa thượng vẫn ấm và mềm mại như người bình thường. Có lẽ đó là dấu hiệu của sự đắc đạo, sự thành tựu quả bị giải thoát. Nhục thân của ngài đang dần dần được đưa vào kim quan. Sau 101 năm trụ thế, 89 năm xuất gia cầu đạo, 76 năm dự hàng tăng chúng, cuối cùng cỗ xe đại thừa của ngài cũng đến ngày dừng nghỉ. Sự dừng nghỉ này không phải là sự kết thúc cuối cùng của một con người, mà đó chỉ là sự dừng chân tạm thời để rồi chuyển tiếp sang một cuộc hành trình khác. Với trưởng lão hòa thượng, cuộc hành trình tiếp theo ấy chính là sự hóa sinh thượng phẩm thượng sinh trên thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài đi, chúng đệ tử của ngài xé gió đường bay tìm đâu cánh hạt, chàng phan lầu cát nào thấy chân trời, chỉ biết nghẹn ngào tức giả nhận khăn trắng trên đôi bàn tay mà không khỏi bồi hồi luyến tiếc bậc thầy khả kính ra đi. Khăn trắng chở thầy như một sự nhắc nhở hàng đệ tử hậu côn, chẳng những chỉ có tưởng nhớ tri ân mà phải luôn luôn noi theo tấm gương phạm hạnh của thầy tinh tiến tu tập, tìm cầu giác ngộ. Đạo siêu ngoài ba cõi pháp lợi cho đời, đèn thiền tắt sáng nơi nơi tổ ấn trùng quang. Ngồi chiêm y của đại chúng đáng bậc côn bằng, đấng mô phạm của sơn môn xứng danh sư tượng. Mặt trời rạng đông rồi cũng đến lúc xế chiều, trăng tròn rồi trăng lại khuyết, trực hầu bên kim quan trưởng lão hòa thượng mà hàng đệ tử với tự bộn bề những ưu tư. Sự ra đi của ngài là một điều tất yếu, còn những người ở lại không biết sẽ nương ai để tiếp tục thắp sáng ngọn đèn thiền tông phong chúng tổ.
Đối với chúng tôi là hàng pháp tử cũng như là hàng giới tử, thì ấn tượng sâu sắc nhất mà ngài để lại cho chúng tôi đó là cái giới hạnh thanh cao, đức khiêm cung, nhẫn nhục. Ngài đối với tất cả mọi học trò đều hết sức yêu thương và hết sức tôn trọng. Ngài tôn trọng từ người bắt đầu bước vào chùa cho đến các bậc trưởng thượng trong giáo hội. rồi Ngài tôn trọng tất cả các Phật tử tại gia cho đến xuất gia, và Ngài coi trọng cái Phật tính của họ. Do đó Ngài chọn đời ấy là thực hành một cái hạnh khiêm cung, bất kể lớn nhỏ Ngài đều xưng con với họ. Điều đó làm cho chúng tôi thức tỉnh cái bài học sâu sắc như trong kinh Pháp Hoa, đó là hạnh nguyện của Bồ Tát Thường Bất Kinh. Ngài còn có một cái hạnh nhẫn nhục, và đặc biệt đó là hết sức giản dị. Cái tấm gương đạo hạnh của Ngài tu hành thiền định niệm Phật một cách liên mật, kết quả đó đã để lại một cái tấm gương rất đẹp trong lòng tăng ni Phật tử về cuộc đời đạo hạnh mẫu mực của Ngài. Và đặc biệt lúc Ngài ra đi để lại những hoại tướng hết sức là bất khả tư nghị. Điều đó chứng tỏ công hạnh của Ngài đã đủ để Ngài vãng sinh Tây Phương. Lễ tang của Ngài khác với lễ tang của các bậc tôn túc khác. Các vị thấy là hết sức đơn giản nhưng trang nghiêm, thể hiện đúng những gì mà lúc Ngài sinh thời Ngài làm những gì. Thì lúc Ngài lâm tịch, việc tổ chức tang lễ cũng như thực hiện những các việc hiếu kính đối với Ngài là thể hiện theo cái tâm nguyện, và cũng như là thể hiện cái trọn vẹn đời sống đạo hạnh mẫu mực, giản dị và thanh cao của một bậc trưởng lão.
Trang nghiêm trước linh sàng, thành kính cung an nhất niệm, cúng dường pháp thủy phụng hiến dâng, quý mong trưởng lão thủy tử chứng giám. Hay tin trưởng lão hòa thượng Sa Bà Bão Mãn tỉnh độ biên thành, chư tôn đức tăng đi khắp trong cả nước đang từng đoàn vân tập về chốn tổ đình hội xá, đứng trước di ảnh lặng ngắm di du Ngài, thành kính diêm hương niệm Phật cầu nguyện đắc linh người được cao đăng Phật quốc. Ở đâu có các bậc trưởng thượng thì ở đó Phật pháp được hưng long. Song tre đã già mà mong chưa kịp mọc, các bậc thạch trụ trong chốn tùng lâm cứ dần dần khuất bóng. Lớp hậu sinh thì tiền đã tấn mà hậu chưa kịp kế. Đặc biệt Phật giáo ngày nay hơn bao giờ hết luôn luôn cần những bậc sư tưởng như trưởng lão hòa thượng để làm giường cột đống đương cho Phật pháp. Nhưng sự chớ trêu của vô thường thì chẳng ai chống nổi.
Như chúng ta đã biết, trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Bích là một tấm gương rất lớn cho Phật giáo đồ noi theo. Ngài là sự tiêu biểu cho đức hạnh và giới luật. Cả cuộc đời của Ngài sống theo hạnh Đầu Đà. Ngài không bao giờ dùng bất cứ một cái gì nó mang cái tính chất có giá trị về vật chất. Ngài nơi nơi giường Ngài nằm chỉ là một tấm ván. Mùa đông Ngài không bao giờ nằm chăn ấm, chỉ mấy miếng vải đắp lên người. Về mùa hè chưa bao giờ Ngài dùng quạt điện. Và Ngài đi đâu cũng luôn luôn lấy kiệm đức làm quan trọng.
Toàn thể đồng bào Phật tử, chúng ta hãy khởi thân trang nghiêm, lắng đọng tâm tư, hướng về linh đài, giác linh đức trưởng lão hòa thượng phó pháp chủ kiêm giám luật hội đồng.
Đứng trước di ảnh tử dung của trưởng lão là đức trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ, đệ tam pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam, một người bạn lớn của Ngài trên con đường tu đạo.
Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam đang quang lâm trước linh đài để niệm hương kính viếng. Chúng con xin thành kính cung thỉnh đức trưởng lão hòa thượng hoan hỷ niệm hương.
Đức pháp chủ đã không thể cầm nổi lòng mình, nghẹn ngào dưới dòng lệ. Kể từ nay, đức pháp chủ không còn người bạn tri âm, vị tỷ khiêu đồng phạm hạnh trên thế gian này nữa. Tình đồng đạo giữa hai ngài là một tình đồng đạo thiêng liêng và thánh thiện của niềm giải thoát mà ngay cả bái nha tự kỳ cũng khó thể sánh bằng.
Lúc nào chúng tôi cũng rất tâm đắc với người là đạo tâm chân thật, trước cũng như sau. Con người thì có đổi thay về diện mạo, về sức khỏe, thế nhưng tính tình thì rất là chất thật, chân thật. Cho nên chúng tôi thường nói rằng không biết nhân duyên gì mà trong đường tu hành của chúng tôi thường xuyên là vẫn gặp nhau. Dù là thời bình cũng như thời chiến, ở chỗ này cũng như ở chỗ khác, đều gặp nhau. Và cũng thật trong tâm tôi lúc nào cũng quý mến, kính trọng người là một bậc tu hành kiên trì và rất mực đạo hạnh.
Còn đây là một người bạn lớn khác của Ngài, Hòa Thượng Thích Chí Tình, viện chủ Linh Sơn Thiền Uyển. Từ miền Nam xa xôi, Hòa Thượng Chí Tình ra đây tiễn biệt người bạn già lần cuối cùng. Đứng dưới di dung Ngài, Hòa Thượng Chí Tình đang bộc bạch những lời tâm tư, ôn lại những kỷ niệm xưa mà trong lòng ngậm ngùi, nửa buồn, nửa vui. Ở tuổi bách niên mà tình pháp lữ của các ngài vẫn thắm đầy đạo vị, thật là cốt cách, thanh cao.
Đang tổ chức liệt sản Bắc Linh Tôn Sư và Đại Đức Thích Viên Dư Chánh Sư Ký.
Ghi nhận những cống hiến của trưởng lão hòa thượng cho đạo pháp dân tộc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi vòng hoa kính viếng. Bên cạnh đó, nhiều đoàn đại biểu, các bộ ban ngành, các cơ quan từ trung ương đến địa phương cũng về phân ưu cùng Sơn Môn Pháp Phái diễn đưa giác linh trưởng lão hòa thượng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đức hạnh của trưởng lão hòa thượng đã cảm hóa tất cả. Cuộc đời phạm hạnh của người không chỉ là tấm gương sáng thiền gia, mà Ngài cũng chính là một người công dân mẫu mực cho mọi người học tập. Ngài đã sống một cuộc sống tốt đạo đẹp đời, làm lợi cho đạo, làm đẹp cho đời. Chính bởi đó, Ngài đã được Chủ tịch nước tặng huân chương Đại đoàn kết dân tộc năm 2012, một huân chương cao quý dành cho những người công dân ưu tú của đất nước. Được tin trưởng lão hòa thượng ra đi, lãnh đạo huyện Thường Tín đã phối hợp tạo điều kiện tham gia tổ chức lễ tang ngài một cách chu biên nhất. Bởi hơn ai hết, họ đã học được nhiều phẩm chất đạo đức từ Ngài để ứng dụng cho bản thân và áp dụng vào việc lãnh đạo quần chúng. Vì vậy, huyện Thường Tín không chỉ mạnh về kinh tế, mà đời sống văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh đạo đức của người dân cũng hết sức phong phú, giàu tính nhân văn.
Dẫu biết rằng, sinh lão bệnh tử là lẽ thường, là quy luật của tạo hóa, Đức trưởng lão hòa thượng đã trở về nơi đất Phật, về nơi cực lạc, song các tăng ni, các Phật tử cùng toàn thể cán bộ nhân dân huyện Thường Tín khi được biết tin này đã không khỏi bàng hoàng, tiếc thương đối với một vị cao tăng chân tu đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp.
Các dòng người vẫn không ngừng dồn về tổ tỉnh hội xá tiễn đưa ngôi chiêm y của tăng già. Có lẽ đối với các Phật tử Thiền Tín, sự ra đi của trưởng lão hòa thượng là một sự hẫng hụt vô cùng. Hàng năm quý Phật tử cứ Tết đến xuân về, hay những ngày khai pháp, an cư tự tứ, họ lại đến ân chiêm công đức của Ngài, cúng dường Tam Bảo, hiện tiền tăng. Qua đó, họ cảm thấy an lành, thêm vững tâm hơn khi được nương tựa cây đại thụ tăng già, khi được trưởng lão hòa thượng Từ Hòa dạy bảo khuyên răn, được xoa đầu, được nghe những bài pháp, những lời pháp đầy ý đạo vị đời. Nhưng kể từ nay, những cảm xúc đó chỉ còn là dĩ vãng của quá khứ đã qua.
Tôi được gần cụ từ năm 2004 đến giờ, thì tôi cảm thấy là cái đức hạnh của Ngài rất là cao quý. Và có lẽ là cha mẹ sinh ra tôi cũng không được dạy dỗ như là Đại Lão Hòa Thượng. Đấy. Tôi nghĩ rằng là bố mẹ sinh ra tôi thì còn phải lo nhiều cái phạm và nhiều cái sai lầm để mà nuôi dưỡng bản thân tôi. Nhưng mà từ khi được Đại Lão Hòa Thượng cho những bài pháp rất là bổ ích ấy, thì tôi thấy là chỉ có Ngài và các thầy kế tiếp theo thì dẫn dắt chúng tôi trên con đường giải thoát, tức là không còn vướng phải nhiều những cái sai lầm. Ví dụ trước đây tôi hay mắc phải những cái sân si, rồi đố kỵ, tật đố này khác rất là nhiều với bạn bè, hoặc là có những lúc phải tranh đua này khác là hơn kém. Thế nhưng mà từ khi được Đại Lão Hòa Thượng cũng như là Đại Lão Pháp Chủ đấy đã hướng dẫn và bố thí cho tôi thời pháp, nhất là cái năm cuối năm vừa rồi, năm Nhâm Thìn ấy, thì Đại Lão rất là phấn khởi và còn thọ ký cho đoàn Phật tử của chúng tôi. Thế và Đại Lão còn hát một bài hát rất là vui mà chúng tôi đã ghi lại được.
Sinh thời khi rỗi rãi, trưởng lão hòa thượng thường bầu bàn với đám mèo hoang. Ngài rất quý mến động vật, thương yêu chúng như những trẻ thơ. Bữa bữa thường nhường phần thức ăn cho chúng. Bởi vậy, các loài động vật hoang thường đến bầu bàn với Ngài. Hôm nay, quý Phật tử cũng mang đến đây nhiều đồ phóng sinh. Họ thả những con cua, con cá, con chim, không chỉ để cầu phúc, mà đó như những cảm hoài với trưởng lão hòa thượng. Bữa cơm cuối cùng đang được chư tăng, các đệ tử, giới tử học đồ cúng lên giác linh trưởng lão hòa thượng. Xin Ngài hãy cho các đệ tử của người được hầu bữa cơm cuối cùng trong cuộc đời. Ít ai biết được rằng, cho đến 94 tuổi ngoài mà trưởng lão hòa thượng chẳng cần ai phải hầu hạ cơm nước, tắm giặt, giúp đỡ các việc sinh hoạt bản thân. Sự tự lực ấy chính là một sức mạnh đã đưa Ngài chiến thắng mọi cám dỗ của cuộc đời. Trong lễ tang trưởng lão, vào 24 giờ các đêm 13, 14, 15 tháng 2 âm lịch, dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Kiến Đạt, chư tăng đã tiến hành thuyết giới tỷ khiêu, thuyết giới Bồ Tát, tụng kinh di giáo trước kim quan giác linh trưởng lão hòa thượng, để giác linh của Ngài đã nhiếp niệm lại càng nhiếp niệm hơn, đã nhất tâm lại càng nhất tâm hơn, hướng về cõi an lành liễu sinh thoát tử. Cuối cùng, giờ phút thiêng liêng nghìn thu tín biệt cũng đã đến. 8 giờ ngày 16 tháng 2 âm lịch, chư tôn đức hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, chư tôn đức ban trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội, chư tôn đức ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành trong cả nước, chư tôn đức tăng ni, quý vị đại biểu đại diện cho Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương, cùng nhân dân Phật tử thiện tín đã vân tập trước kim quan trưởng lão hòa thượng cung tống kim quan Ngài vào cõi ngàn thu.
Tam Bảo hàng ngày phát nguyện ăn chay niệm Phật, cầu nguyện quốc thái dân an. Mẹ nuôi Ngài cũng chính là người bỏ tiền.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đang cung tuyên tiểu sử trưởng lão hòa thượng, ca ngợi những cống hiến hết mình cho đạo pháp dân tộc của Ngài kể từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự, đã thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc lịch cảm niệm chức giác linh trưởng lão hòa thượng, chư tôn đức tăng ni nguyện học theo tấm gương sáng trưởng lão hòa thượng để giữ gìn phong khí thiền gia đạo mạch Phật pháp.
Chúng ta vẫn biết lòng thời nhân chân, chân người và hợp.
Đại Đức Thích Nguyên Thực, đệ tử trưởng của cố trưởng lão hòa thượng, đã thay mặt cho đệ tử giới tự đọc lời cảm niệm tôn sư. Những lời văn mộc mạc giản dị từ đáy lòng của người đệ tử đã nấc lên từng tiếng cảm niệm tri ân bậc thầy khả kính của mình trong giờ phút cung tống kim quan, đã khiến cho cả đạo tràng xúc động bi thương. Trưởng lão hòa thượng ra đi, sự tổn thất đầu tiên và lớn nhất có lẽ chính là những người đệ tử, vì kể từ nay họ không còn được nương tựa thừa ân pháp nhũ từ nơi ngài. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, phó chủ tịch hội đồng trị sự, dâng lời tri ân công đức đến đức pháp chủ, chư tôn đức hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, chư tôn đức tăng ni, quý vị đại biểu cùng nhân dân thiện tín Phật tử. Hòa thượng Thích Chí Tịnh, ủy viên hội đồng chứng minh đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm, chủ trì nghi lễ niêm hương cung tống kim quan trưởng lão hòa thượng. Đây thực sự là những giờ phút trang nghiêm long trọng cuối cùng của giáo hội đối với trưởng lão hòa thượng. Cả giáo hội đã nghiêng mình với tất cả tấm lòng thành kính nhất kính dâng lên trưởng lão hòa thượng. Xin ngài hãy yên nghỉ ngàn thu, nguyện mong giác linh ngài dù sinh về cảnh giới tịch diệt nhưng cũng luôn luôn gia hộ cho Phật giáo Việt Nam phát triển, quốc gia hưng thịnh, nhân dân an lạc, ngôi Tam Bảo được xương minh, khắp chúng sinh thấm nhuần pháp nhũ. Cuộc đời người trong lúc cung tống kim quan, dòng họ Nguyễn sinh người tuấn tú, chốn thiền môn trổ đóa yêu đàm, hội xá núi Tông Phong, tế xuyên khai nguồn đạo, đại dương lưu bút pháp vũ đề tên, thiên phúc tìm minh sư, Phật đà cầu chính giác, thanh tâm một đời, tự thân khắc kỳ, thanh bần thổ đạo, thiểu dục cần mẫn khiêm cung, bích thủy muôn kiếp tiến chúng du hòa, bác ái từ bi bao dung thanh cao cốt cách, nối dòng thánh chí tiếp bước thuyền nhân, học thánh hiền noi cổ đức, chỉ tâm lúc chữa manh nha, phòng tình khi chưa rối loạn, đến đi tự tại vào pha an nhàn. Thì giờ đây, mây cứ vô tâm tùy chỗ hiện, trăng kia hữu ý khuyết lại tròn, đông độ treo bình nhìn tứ chúng, tây thiên quầy dép hướng quay về. Đời phạm hành trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Bích, từ thuở bình sinh cất tiếng khóc chào đời, cho đến khi chút hơi thở cuối cùng trở về với đất mẹ. Ngài đã sống và tu tập một nếp sống thanh cao giản dị trong chốn tiền môn. Sự chân thực tu học ấy, Ngài xứng danh là bậc Sơn Lâm Sư Tưởng, làm bậc trưởng thượng cho chốn thiền gia thất chốn, là ngôi đại thụ tăng già, là bậc đống lương vật pháp. Ngay cả khi lâm chung cực lạc, Ngài vẫn lấy sự vô thường để giáo hóa hậu lai về hành tiểu dục chi túc. Sự ra đi của Ngài là một sự tổn thất lớn lao cho giáo hội, đệ tử, giới tử, sơn môn, pháp phái, môn đồ, pháp quyến, nhân dân, thiện tín phật tử. Xin ngồi, hãy an giấc ngàn thu. Những người ở lại, xin nguyện noi gương trưởng lão, tiếp tục kế tổ truyền đăng, thắp sáng ngọn đèn thiền, tông phong, tổ ấn, trùng quang.
Trong kinh có dạy, được làm thân người là khó, được nghe Phật Pháp là khó, được gặp chúng tăng là khó. Nhưng để được xuất gia tu đạo, trở thành bậc niên cao lạc trưởng, làm giường cột cho Phật Pháp thì lại càng khó hơn. Thắng duyên thay, tất cả những điều đó đã hội tụ đầy đủ nơi Hòa Thượng Thích Thanh Bích, Viện Chủ Tổ Đình Hội Xá, bậc chân tu thực học, có sĩ đức tước tam môn đầy đủ, được coi là một trong những bậc cao tăng đạo hạnh tu hành chân thực nhất của Phật giáo Việt Nam. Đức Trưởng Lão Hòa Thượng đã và đang cùng với Chư Tôn Thạc Đức đưa Phật giáo Việt Nam phát triển trong lòng dân tộc. Từ trung tâm thủ đô Hà Nội, xuôi theo quốc lộ 1A cũ, qua ga Thường Tín 5 km về phía nam, đến cây xăng Thắng Lợi, rẽ trái là đến ngôi chùa Hội Xá Sùng Phúc Tự, uy nghiêm cổ kính có 1000 năm tuổi. Ngôi cổ tự này suốt 1000 năm lịch sử hình thành phát triển, đã gắn liền với tên tuổi nhiều bậc cao tăng Phật giáo Việt Nam. Mà đặc biệt vào thế kỷ 16-17, với sự hưng thịnh phát triển của Thiền Lâm Tế miền Bắc. Và nơi đây cũng là nơi Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thanh Bích đạo hạnh tu hành, trở thành bậc pháp khí của Phật giáo Việt Nam trong thời hiện tại. Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thanh Bích thường gọi là Hòa Thượng Hội Xá hay Hòa Thượng Đậu. Trưởng Lão có thế danh là Nguyễn Quang Bích, sinh năm Quý Sửu 1912, tại làng Mai Xá, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Trưởng lão sinh trưởng trong một gia đình tiểu thương của dòng họ Khoa Bảng, Nguyễn Bá Thị. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Hữu Thượng, thân mẫu là cụ bà Dương Thị Cẩm. Năm 12 tuổi, với bẩm tính thông minh hiếu học, chú Thư Đồng thuở nọ đã có trong người lượng kiến thức nho học, xã hội học tương đối ổn định, đặc biệt đã học thông tiếng Pháp, có khả năng giao tiếp thạo với người nước ngoài, cũng như soạn viết các văn bản chữ Nôm, chữ Hán. Cũng là một duyên lành sớm được hạnh ngộ ngôi Tam Bảo. Gia đình cha mẹ nuôi vốn có truyền thống Phật giáo lâu đời. Người mẹ nuôi và người chị nuôi Dương Tùng Chính, sau này là Ni Sư Tùng Chính, xuất gia tu ở các chùa Kiến Thụy, Hoằng Pháp, Giác Nguyên, Tiên Long, là những người hết mực tin kính Tam Bảo, hàng ngày phát nguyện ăn chay niệm Phật, cầu nguyện quốc thái dân an. Trong đó, người mẹ nuôi đã phát tâm công đức toàn bộ kinh phí xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện bên bến Đò Song, thôn Kim Đới, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, để cầu phúc đức cho con cháu. Hữu duyên hơn, trưởng lão lại gặp Minh Sư Thiện Hữu. Người chú ruột của người chính là Hòa Thượng Thích Thông Tập, thường gọi là Tổ Thiên Phúc. Tổ Thiên Phúc là một bậc pháp khí thiền gia lỗi lạc, cũng là một trong ba vị luật sư danh tiếng nhất ở miền Bắc thời bấy giờ. Tổ thường vào viện Viễn Đông Bắc Cổ phiên dịch kinh điển, đã từng 10 năm viết chữ khắc ván in kinh trong chùa Vĩnh Nghiêm. Xuất gia với Tổ Tế Xuyên, học đạo ở Tổ Nguyên Uẩn, được Tổ Ba Đá truyền tâm ấn. Một hôm đi vân du hành khất, Hòa Thượng Thiên Phúc ghé ngôi chùa bến Đò Song dừng chân nghỉ, vô tình gặp cậu bé Thư Đồng ngồi chắp tay trang nghiêm lần chàng tụng kinh niệm Phật. Khi hỏi ra, Tổ mới biết đây chính là cháu mình. Nhân đó, Hòa Thượng Thiên Phúc nói pháp vô thường, sinh lão bệnh tử của thế gian, nói rõ sự khổ, sự vui, sự thăng trầm của cuộc đời, nói rõ con đường giải thoát giác ngộ trên thế gian. Mầm bồ đề lâu ngày cất giữ, hôm nay được người khai mở, bản chất thuần lương bỗng nhiên trỗi dậy. Chú Thư Đồng Nguyễn Quang Bích lập tức phát nguyện xuất gia với Hòa Thượng Thiên Phúc, mà không hề do dự suy nghĩ, có lẽ bởi người đã hiểu ra. Thăng trầm tựa giấc mộng Nam Kha, huyễn thuân bào ảnh như trăng tà, như gió thoảng. Nhìn trời cao lòng đầy thơ dại, ngắm mặt hồ lặng sóng như như. Cất chân bước đất bằng dậy tiếng, nhẹ nụ cười hoa ngát làn hương. Khi biết chuyện con mình có ý định xuất gia, người mẹ và chị nuôi hết sức vui mừng, nhưng người cha nuôi Dương Đình Huỳnh lại có phần ái ngại. Phần vì thương con, phần vì muốn con mình nối tiếp chí ông, tiếp tục đi học, theo đuổi con đường công danh sự nghiệp. Nhưng trước ý chí quyết tâm của con kiên quyết xuất gia học đạo, nên ông đành chấp nhận đưa con đến chùa Sủi, thôn Phú Thủy, huyện Gia Lâm, Hà Nội học đạo với Tổ Thiên Phúc, và được Tổ đặt pháp hiệu là Tâm Bích, pháp danh là Thích Thanh Bích. Thế là từ đây, ánh nắng sớm ban mai tỏa rạng, nụ cười hồng chớm nhẹ bình minh, cất chân bước lòng đầy hỷ lạc, tiếng chuông về ngân mái chèo đưa. Tổ Thiên Phúc hiểu được căn cơ của người học trò thích mật hạnh tu hành, chuyên tâm tu tập, không màng đến sự thế của cuộc đời, nên Tổ không thiên hướng dạy các pháp ứng phó đạo tràng, hướng ngoại, mà trước dạy các pháp thanh quy giới luật thiền gia, sau hướng dẫn người học trò những phương pháp nội quán chế ngự thân tâm. Nhờ vậy, bản chất, định hướng, phương pháp tu tập của Trường Lão Hòa Thượng Hội Xá sớm được hình thành từ đây. Năm 13 tuổi, 1918, Hòa Thượng Hội Xá lúc bấy giờ được Tổ Thiên Phúc cho sang chùa Bà Đá, Tòng Tăng, chấp tác học đạo. Chùa Bà Đá, từ xa xưa cho đến hôm nay, luôn là một trong những trung tâm lớn của Phật giáo Việt Nam, và hiện tại là trụ sở văn phòng 1 Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trụ sở này gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử đạo pháp dân tộc và tên tuổi của nhiều danh tăng nổi tiếng. Nơi cũng là nơi diễn ra Hội nghị Thống nhất Phật giáo Việt Nam năm 1981. Ở ngôi chùa Bà Đá, hình ảnh của Lục Tổ năm xưa đã xuất hiện. Với vóc người bé nhỏ, hàng ngày người phải gánh hơn 200 gánh nước để phục vụ sinh hoạt của chư tăng quả không phải là một công việc nhỏ. Nhưng lửa thử vàng, gian nan thử sức, tinh thần xả thân cầu đạo cuối cùng cũng được đền đáp. Cuối năm này, Tổ Bà Đá nhận thấy vị sa di ấy không phải là người thường, có cốt cách của bậc pháp khí thiền gia. Khi cơ duyên đầy đủ, Tổ cho ngài đăng đàn thụ giới sa di tại Tổ Đình Bà Đá. Nhân duyên bao đời, giờ người đã hội đủ với người con Phật có chí tiến đạo. Mái tóc xanh gửi lại cuộc đời, mặc dòng thế sự sóng trùng khơi, nâu sòng áo vải vui ngày tháng, vị ngọt tương dưa nhẹ thuyền bơi. Từ năm 1919 đến năm 1924, nhằm mục đích làm cho tâm tính trở nên thuần lương hơn, đồng thời có thêm tư lương về những truyền thống thanh quy phép tắc thiền gia, Tổ Thiên Phúc cho ngài về chốn Tổ Tế Xuyên, xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, chấp tác, học đạo với các bậc trưởng thượng của tông môn để kế thừa nề nếp thiền gia tông phong chốn Tổ. Trong thời gian ở ngôi cổ tự này, Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Hội Xá, khi còn là Sa Di, đã có một thời gian dài, 10 năm liên tiếp giã gạo cúng dường chư tăng. Ngoài công việc lao động chấp tác, người còn phải dùi mài kinh sử, tụng kinh, lễ Phật, in ấn kinh điển. Nhờ đó đạo hạnh được tăng trưởng, tâm tính dần dần thuần lương tịnh hóa.
Hình như cũng là con nuôi rồi dưới cái đạn này. Thì bây giờ ngài đã ăn chay từ thuở ấy cả. Để đi làm hàng mã. Đi làm hàng mã. Đám ma người ta giết trâu giết bò. Nhưng người không. Đấy, là cái lúc mà người còn ở tại gia này. Đến khi mà tôi lại lần thứ hai là tôi gặp ở Tế Xuyên. Đấy, thì từ bấy giờ lại đi. Đi đâu tôi cũng gặp. Không có cái tiền tỉnh nào mà có tôi không có người. Chứ đặc biệt là người không đến như các cái tỉnh khác, còn những các cái tỉnh nào mà đã đến thì có tôi, thì lại có người. Đấy, ở cái chỗ là không hẹn mà gặp. Thế là nó có cái tình cảm tự nhiên. Cho nên rằng mật thiết.
Cho đến cuối năm 1924, đạo hạnh đầy đủ, ngài được Tổ Thiên Phúc cho đăng đàn thụ giới cụ túc tại giới đàn Tổ Đình Chùa Bút Tháp, Bắc Ninh. Kể từ năm 1913, sau 27 năm vân du, theo thầy tầm sư học đạo, mùi tương dưa đã ngấm đủ vị thiền. Đến năm 1940, ngài trở về ngôi chùa Sủi, Đại Dương Sùng Phúc Tự, xã Phú Thủy, huyện Gia Lâm, Hà Nội, chuyên tâm công phu tu tập theo pháp môn thiền tịnh song tu. Thực hiện theo gương cổ đức, một ngày không làm thì một ngày cũng không ăn. Hành hạnh, thiểu dục chi túc, ít muốn biết đủ. Thực tập ăn cỏ dày, nằm bện rơm, sớm khuya đèn sách, dòng dã trải qua 20 năm mà không hề ngưng nghỉ. tấm gương sáng đạo hạnh tu hành ấy, người dân Sủi cho đến hôm nay vẫn hết lời ca ngợi và tự hào mảnh đất quê hương của họ đã có những bậc hiền nhân đạo hạnh dừng chân để cho dân làng học noi gương sáng. Tấm gương sáng còn lưu thiên cổ, đức lan xa, nhật nguyệt thẹn mình, tâm vững chí mài gươm duy tuệ, ánh trăng mờ mây vén ngày xuân. Tất cả những nơi hòa thượng hội xá dừng chân đều là những nơi thánh tích Phật giáo Việt Nam. Chùa Sủi cũng vậy. Ngôi chùa này đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử gắn liền với dân tộc, gắn liền với nhiều bậc danh tăng của Phật giáo Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Đến những năm 1960, gánh vác trọng trách kế tổ truyền đăng của tông môn Lâm Tế, đức trưởng lão hòa thượng cùng với tôn sư là tổ Thiên Phúc trở về tổ đình hội xá Thường Tín, Hà Tây, nối tiếp đèn thiền tông phong chốn tổ. Năm 1966, mến mộ đạo hạnh của đức trưởng lão, nhân dân xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Tây cảm thỉnh ngài sang trụ trì ngôi chùa Đậu thành đạo tự, một ngôi chùa gắn liền với sự tích nàng Ma Nương và Bồ Tát Pháp Vũ ở thế kỷ thứ hai, gắn liền với hai vị thiền sư tu hành đắc đạo, để lại toàn thân xá lợi, không bị chi phối bởi không gian, thời gian. Ngôi chùa này, vua chúa hay đến cầu đảo, nên gọi là chùa vua. Kẻ sĩ tử lên kinh ứng thí, qua đây thắp hương cầu đỗ đạt, đều được kết quả cao, nên gọi chùa Đậu. Có hai bậc chân tu thành chính quả, nên gọi thành đạo tự. Ở chùa Đậu thành đạo tự, học theo hạnh tu của tổ Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường thường ngày. Ngài tiết chế ăn uống ngủ nghỉ, khi tứ đại bất điều thường nhịn ăn, uống nước, thiền quán chữa bệnh, luôn luôn giữ chính niệm tỉnh giác, như lý tác ý, như lý giác sát. Nhờ thực hành như vậy nên đạo nghiệp không ngừng được tăng trưởng, thân tướng ngày một đoan nghiêm, giống thân tướng thiền sư, để lại toàn xá lợi của thiền sư Vũ Khắc Minh. Đặc biệt người luôn tỉnh giác thân tâm mình, cuộc đời như gió thoảng, năm tháng tựa phù du, ngọc ẩn trong đá cằn, sen nở dưới bùn sâu, tu giữa nơi sinh tử, ngộ rồi thấy bồ đề. Nhân duyên hội đủ, khi thầy nghiệp sư nhập cảnh giới chân thường, thân cát bụi trở về với cát bụi. Năm 1986, đức trưởng lão lui về chùa hội xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội, kế nghiệp của thầy, duy trì đạo mạch Tùng Lâm chốn tổ. Từ khi chuyển về tu tập tại chùa hội xá, đức trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Bích đã thực tập đời sống phạm hạnh bên nếp sống thiền gia, mộc mạc, chất phác, tinh nghiêm giới luật, trì trai, giữ giới. Đối với tự thân thì khắc kỷ, đối với người thì rộng lượng, bao dung, chan hòa, nhã nhặn, từ bi tiếp vật, mẫn niệm độ sinh, không tự cao tự đại, luôn luôn khiêm nhường nhẫn nại, lấy việc tu làm yếu vụ, việc sinh tử làm trọng, việc độ sinh làm cốt yếu. Ngài đặt chữ Tàm Quý ở trên đầu, lấy tứ ân khắc dạ, nghĩ tam đồ để răn lòng, hiểu rõ công cày cấy nhiều ít của người nông phu, cơm ăn áo mặc đều do đàn việt, mà tùy vào công đức tu hành, thụ dụng vật dụng đàn na. Ngài nhìn danh lợi chỉ là phù du, vật chất như trò huyễn hóa, nên trưởng lão đã thoát ra ngoài sự ràng buộc của ngũ dục lục trần, tranh nhân, tranh ngã của người thế gian, tự tại trong tấm áo nâu sòng đã bạc màu năm tháng, của một bậc thiền tăng lão nông chỉ điển. Sự tu hành chân thật ấy chính là một lời giáo huấn thiết thực nhất cho hàng tăng ni Phật tử noi theo gương sáng thiền gia. Căn phòng đức trưởng lão ở mộc mạc, giản dị đơn sơ, không có thứ gì quý giá ngoài những quyển kinh sách chữ Hán cổ. Các đồ dùng trong phòng đều là những vật dụng thừa của chùa, được tiết kiệm sử dụng lại cho khỏi lãng phí công đức của thập phương tín thí. Từ cái gối, túi đựng y, chăn, màn, quần áo đều dung dị nhẹ nhàng. Cả đến chiếc giường nằm không cao rộng to đề, được ghép lại bằng những mảnh gỗ thừa, những thanh tre, thanh sắt. Căn phòng này cũng là nơi đám mèo hoang thường tụ tập. Trưởng lão thường bầu bạn với chúng, chia phần thức ăn, chẳng dám khinh vi, vì Phật tính đầu phần xài khác. Bởi vậy người đời vẫn thường ca ngợi Ngài như vị Bồ Tát thường bất khinh tái lại. Cổ đức có câu: kinh sách lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, hôm nay ngoảnh lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Tuổi đến hôm nay đã đến ngôi thọ vực trạng nguyên 100 tuổi ngoài, nhưng từ khi đồng chân xuất ra học đạo, hơn 88 năm nếm tương dưa trong cửa thiền, chưa khi nào đức trưởng lão rời câu kinh trang sách. Người thường dạy hàng tăng chúng xuất gia phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp, làm ánh sáng lớn soi đường cho chúng ta vượt qua vô minh tham đắm của cuộc đời, nên khẩu hiệu duy tuệ thị nghiệp, nghĩa là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, luôn được Ngài lấy làm khẩu hiệu hành động, làm hành trang cho mình và cho người trên con đường đi tìm đạo lớn. Bài học lớn trong cuộc đời trưởng lão hòa thượng dạy cho hàng đệ tử, đó là bài học về thân giáo.
Đường đền ra ta cố sang chạy đèn đấy, cứ đáp vỗ là cứ vỗ đi, vì mình đã đi học được tự do, không phải chấp chạy đây, người ta cứ yên chí. Thế là ta nở chư thành tiêu biển, đường đền ra ta cố sang chạy đèn Di Đà Thế Tôn, làm cái nhớ đường quê, làm chư con chi gian mới bền, lòng yêu mến, lòng cung kính, biết bao thánh hiền đều tu tiên mà lên. Đấy. Sao ta lại tu kém người, hay ta không cố gắng, hay không học hành, tự như mình là hư. Còn đứng đúng điên chiếu cùng lên gắng mà tu chiến mai nên người tài ấy. Thế cho bây giờ các người ta cứ học đi rồi nên người tự nhiên người xuất ra được.
Không chỉ có khẩu giáo, ý giáo, Ngài lấy chính cuộc đời tu hành của mình làm tấm gương sáng cho hàng hậu học noi theo, thường khuyên dạy lớp hậu côn về ý sâu xa của sự khổ và con đường thoát khổ. Phật giáo có trên 84,000 pháp môn khác nhau. Pháp môn tu tập của trưởng lão hòa thượng đơn giản có 4 từ: lệch kê, lấm dừ. Lệch chỗ nào, kê chỗ đó. Lấm chỗ nào, rửa chỗ đó. Sự diệu dụng này chính là sự diệu dụng của tất cả các pháp môn Phật đã nói. Công năng cuối cùng là chuyển ác thành lành, chuyển mê thành ngộ, chuyển tà thành chính. Cho nên, bất kỳ công việc nào biết diệu dụng thì đó chính là pháp môn thù thắng. Tuy vậy hàng ngày, Ngài cũng không rời danh hiệu Phật, thời khóa công phu tu tập. Pháp vị chính là thức ăn để nuôi thân tuệ mệnh, để huân tập chủng tử Bồ Đề giải thoát. Khi rỗi rãi, thầy trò cụ cháu lại quây quần bên nhau, nói rõ cái được, cái chưa được trên con đường tiến tu đạo nghiệp, những câu chuyện vui đầy ý đạo, những lời bàn cãi rôm rả, những tiếng nói nụ cười an vui hỉ lạc. Trong một không gian thanh tao tĩnh mặc ấy, các vị tu hành áo nâu bên cửa thiền, các thầy đã tìm thấy thi vị của niềm an vui giải thoát ngay tại thế gian này. Và cuộc đời phải chăng là câu hát nụ cười hiền ta thấy an vui, sự thăng trầm dẫu đủ mọi mùi, nhưng hơn hết tình người là cao cả. Mặc cho dòng đời thịnh suy, và ta cứ an nhiên trong giấc ngủ, tự tại lòng thảnh thơi, thoáng nhẹ nở nụ cười, chân như liền hiện hữu. Không ngẫu nhiên, trưởng lão hòa thượng Hội Xá có pháp tướng giống như pháp tướng thiền sư Vũ Khắc Minh, thiền sư để lại toàn thân xá lợi ở ngôi chùa Động. Sở dĩ có được điều này là bởi trong suốt mấy chục năm qua, Ngài thường thực tập ngủ ngồi nhiều hơn ngủ nằm. Ngài ăn một bát cơm, nửa tháng mới tắm một lần, thức khuya dậy sớm đèn hương kinh sách, nên mới có thành tựu đó. Có lẽ chính sự chay tịnh, sự tinh nghiêm giới luật và lòng tin trí thành nơi Tam Bảo là bí quyết để vị tu sĩ áo nâu đi ngược lại với dòng đời, không bị mắc kẹt vào sự đối đãi của cuộc đời. Và phải chăng chính cái giản đơn trong cuộc sống, trong nếp sống cửa thiền mà Phật Tổ thường gọi là như thị, là cái để con người tìm đến niềm vui giải thoát. Chính vì vậy trên con đường hành đạo, trưởng lão hòa thượng Hội Xá đã giúp cho không biết bao nhiêu người con Phật hiểu được bản chất của cuộc đời. Có không biết bao nhiêu hàng Phật tử tín chúng, không biết bao nhiêu gia đình đã tìm thấy niềm tin, nghị lực sống. Nhiều người trong số họ đã tìm được sự an vui thực sự trong cuộc đời, trong ánh từ quang của Đức Phật.
Hòa thượng giảng giải cho về đạo Phật, giảng giải cho tất cả nhân dân nói chung và các già nói riêng, được hòa thượng chỉ bảo, và đồng thời cũng là những cái ý nguyện của hòa thượng để mà truyền lại cho toàn dân, cho các già về cái đức độ, về ăn ở, về đối xử, về đạo đức luân lý con người, để thực hiện chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, của chính phủ, nhất là của địa phương, làm thế nào cho nó được đoàn kết thống nhất, vui vẻ hòa nhã. Hòa thượng đức độ phải nói là hiếm có được những người như hòa thượng.
Ghi nhận tán dương công đức này, ngày 12 tháng 3 2012, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ khánh thọ cho Đức trưởng lão hòa thượng Thích Thành Bích đại thọ 100 tuổi. Buổi lễ chính là sự minh chứng cho đạo hạnh tu hành của người con Phật luôn sáng lên niềm tiêu dao tự tại, minh chứng cho các giá trị đạo đức luôn tồn tại bất diệt với thời gian, khẳng định những truyền thống thanh quy Phật giáo ngàn xưa cho đến hôm nay vẫn được bảo lưu gìn giữ, minh chứng tinh thần nghịch lưu sinh tử, không chỉ dừng ở hóa thành mà tiếp tục tiến thẳng đến miền bảo sở trang nghiêm của những con người Thiệu Long Phật chủng. Đây cũng là cơ duyên để chúng ta tôn vinh tán thán những điều như pháp hành sự của các bậc niên cao lạc trưởng, học theo gương sáng thiền gia của chư tôn thẳng đức, biết cái căn nguyên nào để đạo pháp xương minh, biết nương đâu để truyền trì mạng mạch tăng già, và một minh chứng sống chính là ngôi đại thụ Tùng Lâm, trưởng lão hòa thượng Thích Thành Bích.
Cái chặng đường tu của hòa thượng diễn ra trong vòng gần 80 năm với rất là nhiều cái địa vị địa phương tu tập, với rất là nhiều công việc, với rất nhiều vị trí trong Trung ương Đạo Phật giáo Việt Nam. Ở vị trí nào thì hòa thượng cũng nêu cao tấm gương đạo cao đức trọng, hướng dẫn bà con nhân dân ở các cái tầng lớp Phật tử khác nhau để mà góp phần vào tô dựng thêm cái truyền thống của giáo hội Phật giáo Việt Nam suốt nửa hàng thế kỷ qua.
Đức trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Bích suốt chặng đường dài tiến tu đạo nghiệp, cuộc đời đạo hạnh của ngài như một gương sáng thiền gia cho hậu thế noi theo. Tấm gương ấy chính là sự kết tinh của tinh thần xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần, miệt mài tìm chân lý. Trên 100 tuổi đời, 76 tuổi đạo, 88 năm xuất gia cầu pháp, ngài đã trở thành ngôi đại thụ Tùng Lâm, làm giường cột đống lương Phật pháp, làm kỷ cương khuôn mẫu cho thiền gia thất chúng. Đức trưởng lão đã và đang cùng với chư tôn thẳng đức gióng hồi chuông dài ngân vang tinh thần đạo pháp dân tộc. Hồi chuông ấy đang quyện hòa với hồn thiêng sông núi, đúc kết lên một bản anh hùng ca về niềm an vui giải thoát ngay tại thế gian này.
Me.